đây Paris RFI Tiếng nói Quốc tế phát thanh từ Thủ đô nước Pháp, Đức Tâm cùng Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 6, 2014. Việt Nam ký kết xác nhận tư cách tòa trọng tài thường trực. Trung Quốc bắt 380 nghi phạm trong tháng truy quét khủng bố đầu tiên. Tại Thái Lan, chính quyền quân sự kêu gọi dân chúng tố giác người biểu tình phản đối chính phủ. Ngoại trưởng Ukraine tới Đức Giang Vua để trình bày với châu Âu về kế hoạch hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ sang Iraq trong lúc phiến quân Hồi giáo Sunni mở rộng vùng kiểm soát. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nga-Trung và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Việt Nam ký kết xác nhận tư cách tòa trọng tài thường trực. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Hồ Xuân Sơn và Tổng thư ký Tòa trọng tài thường trực ông Igor Hans Siblez ngày hôm nay đã ký kết hiệp định nước chủ nhà và thư trao đổi về hợp tác giữa Hà Nội và định chế quốc tế này. Đây có thể là một động thái hướng về việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia thông qua thủ tục trọng tài.
Qua việc ký kết các văn bản trên, Việt Nam đã chính thức xác nhận tư cách pháp lý của Tòa trọng tài thường trực, tức Permanent Court of Arbitration. PCA cho phép tiến hành giải quyết các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình thông qua hoạt động trọng tài, trung gian hòa giải và điều tra. Bên cạnh đó, PCA còn có các hỗ trợ khác liên quan đến việc hòa giải các tranh chấp quốc tế của định chế này tại Việt Nam, cũng như hợp tác với Hà Nội. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam, Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho PCA hoạt động về phía Tòa trọng tài thường trực sẽ cung cấp các thông tin, tư vấn về các thủ tục thuộc quy trình trọng tài quốc tế, giúp đào tạo cán bộ pháp lý. Tòa trọng tài thường trực là tổ chức quốc tế gồm 115 quốc gia thành viên, có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, được thành lập theo Công ước La Hay năm 1899, nhằm giải quyết các tranh chấp giữa các nhà nước, tổ chức liên chính phủ và thể nhân, kể cả tranh chấp lãnh thổ trên đất liền và trên biển. Hai ngôn ngữ chính thức là Anh và Pháp, nhưng các bên nhờ đến tòa cũng có thể thỏa thuận sử dụng một thứ tiếng khác. Việc nhờ đến tòa trọng tài thường trực là một chọn lựa trên nguyên tắc chủ quyền của các nhà nước và các bên tranh chấp đồng ý nhờ đến PCA. Nhưng một khi đã được đưa ra thì phán quyết mang tính bắt buộc. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực về đường lưỡi bò chín đoạn do Bắc Kinh tự ý ấn định, vi phạm Công ước Quốc tế về Luật Biển, nhưng Trung Quốc từ chối tham gia. Một vụ kiện trước đây do Tòa trọng tài thường trực thủ lý là vụ tranh chấp đảo Palma giữa Hà Lan và Hoa Kỳ năm 1928. Đảo này ở gần Mindanao của Philippines, Tây Ban Nha chiếm được năm 1606, nhưng rời bỏ vào cuối thế kỷ 17, sau đó Hà Lan thiết lập chủ quyền. Theo hiệp ước sau chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, thì Hoa Kỳ được quyền cai trị Philippines, trong đó có đảo Palma. Tòa trọng tài thường trực đã quyết định đảo này thuộc về Đông Ấn Hà Lan, nay là Indonesia. Quyết định này cho thấy trọng tài nghiêng về phía quốc gia chiếm hữu thực tế hòn đảo và tuyên bố chủ quyền một cách công khai liên tục mà không có sự phản đối từ quốc gia phát hiện đầu tiên cũng như các chủ thể khác.
Ngày hôm nay, theo AFP, truyền thông Trung Quốc thông báo chính quyền đã bắt giữ hơn 380 nghi phạm trong tháng đầu tiên của năm chống khủng bố. Với chiến dịch trên quy mô này, Bắc Kinh hy vọng ngăn chặn được làn sóng bạo lực chủ yếu xuất phát từ khu vực Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tổng cộng có 32 băng đảng khủng bố bạo động đã bị phá vỡ trong khuôn khổ chiến dịch này, được tung ra sau cuộc tấn công đẫm máu hồi cuối tháng trước, nhắm vào một khu chợ tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, miền viễn Tây Trung Quốc. Hai chiếc xe gài thuốc nổ đã giết hại tổng cộng 39 người. Cuộc tấn công quy mô lớn này được quy cho những thủ phạm người Tân Cương theo đạo Hồi. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không nói rõ thành phần dân tộc của những người bị bắt. Một ngày sau khi khu chợ Urumqi bị tấn công, ngày 23 tháng 5, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố và các phần tử cực đoan trong vòng một năm. Ngoài súng đạn và các phương tiện gây nổ, mục tiêu của chiến dịch này còn là các trại huấn luyện khủng bố. Trong những tháng gần đây, làn sóng bạo lực vượt ra ngoài khu vực Tân Cương, người dân thường tại Trung Quốc cũng thường là các đối tượng bị tấn công. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã hành quyết 13 người bị kết tội tấn công khủng bố, đồng thời tuyên án tử hình đối với 3 người khác. Bạo động mới đây nhất, hồi thứ 7, nhắm vào một trạm công an ở khu tự trị Tân Cương khiến 3 công an bị thương, cho thấy bạo lực tiếp tục gia tăng.
Vẫn tại Trung Quốc, báo chí chế nhạo cuộc trưng cầu dân ý tại Hồng Kông. Hoàn cầu thời báo ngày hôm nay cho rằng cuộc trưng cầu dân ý không chính thức do các nhà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông tổ chức là buồn cười và có thể đã gian lận hoàn toàn không có cơ sở vì không được sự đồng ý của chính quyền Trung Quốc.
Từ hôm thứ Sáu, cựu thuộc địa Anh Quốc đã ghi nhận được trên 700.000 phiếu bầu về việc tổ chức phổ thông đầu phiếu trực tiếp để bầu lên trưởng đặc khu. Người dân Hồng Kông có thể bầu qua Internet hay tại các phòng phiếu cho phong trào Occupation Zone mở ra. Phong trào này đe dọa sẽ làm tê liệt khu tài chính Hồng Kông vào cuối năm bằng cách tổ chức biểu tình ngồi quy mô giống như New York và London năm 2011. Bài xã luận của Global Times nhấn mạnh, các nhóm đối lập và những người ủng hộ của họ ở nước ngoài đã đánh giá quá cao tầm vóc của trò đùa bất hợp pháp này. Cả chính quyền Trung ương Trung Quốc lẫn chính quyền Hồng Kông đều không chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý không chính thức ấy. Global Times viết tiếp, sẽ thật buồn cười khi để cho một cuộc bầu cử trên mạng quyết định số phận của Hồng Kông và đặt câu hỏi, ai biết được có bao nhiêu phiếu đã bị gian lận. Từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được theo quy chế đặc khu hành chánh, được nhiều quyền tự trị rộng rãi theo mô hình một đất nước hai chế độ. Cư dân Hồng Kông được quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị của đặc khu này. Trung Quốc hứa hẹn sẽ cho tổ chức phổ thông đầu phiếu trực tiếp để bầu ra trưởng đặc khu vào năm 2017 và bầu quốc hội năm 2020, nhưng nhiều nhà dân chủ Hồng Kông tỏ ra hết sức nghi ngại vì thời hạn thường xuyên bị đẩy lùi. Trong hệ thống hiện nay, trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông do một ủy ban gồm 1.193 đại cử tri bầu ra, hầu hết là những người thân cận với chế độ Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tước mọi chức vụ của người anh ruột, ông Lệnh Kế Hoạch, một người thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị tai tiếng vì vụ cậu con trai nổi tiếng ăn chơi đã tử nạn khi lái chiếc xe hơi Ferrari sang trọng.
Trang web của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Lệnh Chính Sách 62 tuổi bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị cách chức phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Sơn Tây. Lệnh Chính Sách là nạn nhân mới nhất của chiến dịch chống tham nhũng, nhưng số phận của ông này được chú ý vì ông ta chính là anh ruột của Lệnh Kế Hoạch, nhân vật bị dính vào một xì căng đan tai hại cho hình ảnh của đảng. Sáng sớm ngày 18 tháng 3 năm 2012, con trai ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Cốc đã bị tử nạn khi cầm lái chiếc xe Ferrari tại Bắc Kinh. Bên cạnh cậu công tử này là hai cô gái bị thương nặng, một cô hoàn toàn không mặc quần áo, còn cô kia bán khỏa thân. Sau vụ tai tiếng này, Lệnh Kế Hoạch, một cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã không được đưa lên bộ chính trị như dự kiến. Tuy vẫn còn nằm trong số 205 ủy viên trung ương, nhưng ông ta bị giáng cấp từ chánh giám văn phòng trung ương đảng đầy quyền lực xuống làm chủ tịch mặt trận thống nhất. Những tấm ảnh về vụ tai nạn năm 2012 được đăng trên mạng đã gây xôn xao dư luận về việc con trai một cán bộ cao cấp làm thế nào có thể mua được một chiếc xe hơi có giá đến trên 600.000 euro.
Nhìn sang Hàn Quốc, người lính nghĩa vụ vừa nổ súng, giết 5 đồng ngũ tại khu vực gần biên giới với Bắc Triều Tiên đã bị bắt. Ngày hôm qua, hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát Hàn Quốc đã tham gia cuộc truy lùng thủ phạm.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, quân nhân 22 tuổi này đã bị bao vây tại một khu rừng cách đường giới tuyến khoảng 10 cây số. Người này đã tự bắn vào sườn mình trước khi bị bắt. Hiện tại anh ta đã được đưa đi bệnh viện. Trước khi tự bắn vào mình, người lính tên Lim đã nói chuyện nhiều phút bằng điện thoại với cha và một người anh em. Cả hai người đều khẩn nài Lim hạ vũ khí. Thông tin nói trên do một sĩ quan cung cấp cho hãng thông tấn Yonhap. Quân nhân trẻ vừa gây ra vụ án chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc thời hạn nghĩa vụ quân sự. Tối thứ Bảy, người này đã nổ súng giết chết 5 binh sĩ cùng đơn vị và làm bị thương 7 người khác. Hiện tại không ai biết lý do vì sao người quân nhân này lại có hành động điên rồ này. Thời gian gần đây, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc chiến chống nạn bạo lực trong quân ngũ sau một số vụ bạo hành và đối xử tàn tệ bị tố giác.
Trong khu vực Đông Nam Á ngày hôm nay, cảnh sát Philippines bắt giam con trai của cựu Tổng thống Joseph Estrada trong khuôn khổ một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến nhiều dân biểu tại một đất nước đã bị hoành hành bởi nạn hối lộ và tham ô.
Thượng nghị sĩ Jose Ringoy Estrada, 51 tuổi, đã đến trình diện cảnh sát sau khi tòa án chống tham nhũng ra lệnh truy nã. Ông này nói với báo chí, tôi chưa bao giờ ăn cắp một xu trong các sắc nhà nước và lên án ý đồ chính trị của Tổng thống Benigno Aquino nhằm bóp nghẹt đối lập. Đi cùng với người cha là cựu Tổng thống Joseph Estrada, thượng nghị sĩ Jose lên xe đi một đoạn đường ngắn đến đồn cảnh sát, theo sau là một hàng dài xe hơi của báo chí. ông Roger Estrada là một trong 54 đại biểu quốc hội và chính khách cao cấp bị khởi tố vì tội danh tham nhũng. Những nhân vật này bị cáo buộc đã tham ô nhiều triệu đô la dành cho các dự án phát triển. Ông bị nghi ngờ bỏ túi khoảng 183 triệu peso, tức 3,1 triệu euro. Một thượng nghị sĩ khác là Ramon Revilla đã bị bắt hôm thứ Sáu. Người thứ ba là Juan Ponce Enrile. Một khuôn mặt trong chế độ độc tài Marcos cũng có thể sẽ bị bắt giam. Xì căng đan này bùng nổ vào năm ngoái khi một nữ chuyên nhân là Janet Napoles bị bắt cho thông đồng với các đại biểu chuyên cử tham ô 10 tỷ peso, tức 168 triệu euro, số tiền dự kiến dành cho hỗ trợ phát triển Philippines. Bà ta khai ra một danh sách hàng trăm dân biểu và nghị sĩ, trong đó có hai nhân vật trong chính phủ Aquino. Nạn tham nhũng thường xuyên được nêu ra như một trong những yếu tố chính làm ngăn trở sự phát triển của Philippines, đất nước thuộc loại nghèo nhất châu Á. Khi lên cầm quyền năm 2010, ông Benigno Aquino đã coi tệ nạn này là một trong những mục tiêu chủ yếu cần phải diệt trừ. Bản thân cựu tổng thống Joseph Estrada đã từ chức vào đầu năm 2001 cho bị lên án là tham nhũng và bất tài, bị kết án chung thân. Sau đó ông Estrada được ân xá và tham gia ứng cử tổng thống năm 2010.
Còn tại Thái Lan ngày hôm nay, chính quyền quân sự kêu gọi dân chúng tố giác người biểu tình phản đối chính phủ và họ sẽ nhận được tiền thưởng. Kể từ khi tập đoàn quân sự lên nắm quyền từ một tháng nay, các hoạt động phản đối liên tục diễn ra bất chấp lệnh cấm với nhiều hình thức đa dạng.
Trả lời hãng thông tấn AFP, phó lãnh đạo cảnh sát quốc gia Thái Lan thông báo, cảnh sát sẽ tặng thưởng cho những ai cung cấp các bức ảnh về những người biểu tình chống chính quyền quân sự. Tuyên bố mới nhất hạn chế các quyền tự do này tại Thái Lan được đưa ra sau khi một thanh niên bị câu lưu vào ngày hôm qua vì đọc cuốn sách năm 1984 của George Orwell trước một trung tâm thương mại ở Bangkok như một hành động phản kháng mang tính biểu tượng chống giới tướng lĩnh. Theo cảnh sát Thái, ai cung cấp một bức ảnh hoặc đoạn video có thể được dùng làm bằng chứng hợp pháp để cáo buộc người biểu tình sẽ được lĩnh thưởng 500 baht, tức tương đương 11 euro. Sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5, những người đối lập với chính quyền quân sự không ngừng có các hoạt động phản đối ở quy mô rất nhỏ, diễn ra nhanh chóng và mang tính biểu tượng. Ngày hôm nay, Liên Hiệp Châu Âu ra quyết định giảm hợp tác với Thái Lan để phản đối cuộc đảo chính quân sự, để cảnh cáo Bangkok, Liên Âu quyết định đình chỉ các chuyến công du chính thức dự kiến đến Thái Lan hoặc từ Thái Lan và không ký kết thỏa thuận đối tác và hợp tác với Thái Lan chừng nào chính phủ dân cử chưa được bổ nhiệm. Các thỏa thuận, trong đó có các thỏa thuận quân sự cũng bị tác động.
Về cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng nước này, ông Pavlo Kimklin, ngày hôm nay đã tới Luxembourg để trình bày với châu Âu về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko nhằm chấm dứt bạo lực và khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Kế hoạch hòa bình bao gồm một số điểm chính như đối thoại với phe ly khai thân Nga, lập một vùng đệm, tiến hành ngừng bắn. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình. Vậy thực tâm của Moscow là gì? Từ thủ đô của Nga, thông tin viên của đài RFI phân tích.
Le plan Poroshenko et l'approbation du cessez-le-feu par Poutine sont donc l'expression d'une communication à destination des Occidentaux.
Kế hoạch hòa bình của ông Poroshenko và việc ông Putin ủng hộ lệnh hưu chiến chỉ là một cách thông tin hướng tới các nước phương Tây. Cả hai muốn bày tỏ thiện chí, nhưng chính Tổng thống Nga là người duy trì áp lực. Ông Putin ủng hộ ngừng bắn, nhưng cho rằng các đề nghị đối thoại với phe ly khai ở miền Đông trong kế hoạch của ông Poroshenko là chưa thỏa đáng. Cho đến lúc này, Tổng thống Ukraine chỉ nói đến việc tản quyền, các bảo đảm ghi trong hiến pháp Ukraine về quy chế của tiếng Nga. Theo ông Putin, tất cả những điều này là chưa đủ, và cách tốt nhất để làm rõ là phải làm sao để chiến sự vẫn tiếp triển ở miền đông Ukraine. Cho vậy, lệnh ngừng bắn mà Kiev đề xuất đã không có hiệu lực, và Moscow được dịp để nói rằng Tổng thống Ukraine đã không thực hiện lời hứa, và nếu không có ngừng bắn thì không thể có đối thoại. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn ngày hôm qua, ông Putin tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng này và cáo buộc quân đội Ukraine cũng như lực lượng chân quân cực hữu vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự. Trong tương lai, Tổng thống Nga sẽ bỏ rơi lá bài lực lượng ly khai, nhưng ông ta sẽ chỉ làm việc này khi biết chắc chắn là vẫn nắm giữ được một đòn bẩy gây ảnh hưởng tại Ukraine.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Liên quan đến tình hình Iraq, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay tới Baghdad, trong lúc phe phiến quân Hồi giáo Sunni củng cố sự hiện diện tại nhiều vùng ở phía tây Iraq, khu vực tiếp giáp với Jordani và Syria. Mục đích chuyến công du Iraq của ông Kerry là thuyết phục Thủ tướng Hồi giáo Shia ông Maliki nhanh chóng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Cuối tuần qua, phe nổi dậy Hồi giáo Sunni đã đánh chiếm được ba thành phố thuộc tỉnh Al-Anbar, nằm trong khu vực biên giới chung với Syria. Từ thủ đô Anma, thủ đô Jordani, thông tin viên của đài RFI Angelique Fiara tường trình.
Ce samedi, les rebelles ont pris le poste frontière avec la Syrie, Qaïm, puis la ville de Rutba.
Hôm thứ Bảy, lực lượng phiến quân đã chiếm được trạm kiểm soát Qaïm trên đường biên giới chung với Syria, rồi lấy được thành phố Rutba, cách Jordani khoảng 150 km. Hôm qua, Chủ nhật, phe phiến quân chiếm được trạm kiểm soát trên đường biên giới chung với Jordani, cũng như thành phố Haditha và Rawa. Đó là những điểm có tầm quan trọng đặc biệt. Ở Haditha, chỉ còn vài trăm binh sĩ Iraq bị bao vây và họ đàm phán điều kiện ra hàng. Al-Anba là vùng rộng lớn nhất của Iraq, cái nôi của cộng đồng Hồi giáo Sunni. Chính ở đây vào tháng Chín năm ngoái đã nổ ra các cuộc biểu tình để tố cáo tệ nạn tham nhũng và chính sách phân biệt đối xử nhắm vào cộng đồng Hồi giáo Sunni, và trong một chừng mực nào đó thì cũng từ đây đã khởi phát phong trào nổi dậy vào tháng Chín năm nay, khi Thủ tướng Iraq phát động một chiến dịch quân sự để triệt hạ lực lượng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Các bộ tộc đã kháng cự lại và tố cáo Thủ tướng Iraq tìm cách bóp chết phong trào phản kháng của cộng đồng Hồi giáo Sunni dưới danh nghĩa một chiến dịch chống khủng bố. Từ đó, các bộ tộc trong vùng đã đứng về phe thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Phe phiến quân hiện kiểm soát tuyến đường nối liền Baghdad và Amman, thủ đô Jordani, cũng như trạm kiểm soát trên đường biên giới chung với Syria. Nhưng đặc biệt là giờ đây, phe phiến quân đang ở cửa ngõ Baghdad.
Angelique Ferrat, Amman, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ Nga-Trung và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng do việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình, Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước đều lên tiếng bày tỏ lập trường. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn kín tiếng. Câu hỏi đặt ra là lập trường của Nga trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra sao? Vào lúc Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thì liệu Moscow có ủng hộ Bắc Kinh hay không? Bài viết Vì sao Nga không ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, đăng trên tạp chí The Diplomat, đã giúp giải đáp phần nào các câu hỏi trên. Điều đáng chú ý, tác giả bài báo là nhà báo Trung Quốc Mục Xuân San, làm việc tại Bắc Kinh. Yếu tố đầu tiên lý giải sự im lặng của Nga đó là vì Moscow và Bắc Kinh không phải là đồng minh, cho dù hai bên có quan hệ đối tác chiến lược. Nền tảng cơ bản của mối quan hệ song phương này là hai bên cùng có lợi và do vậy không tác động nhiều đến chính sách của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Yếu tố thứ hai là Nga có quan hệ tốt với các nước trong khu vực Đông Nam Á và không muốn làm mất lòng các nước này để có được quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam và Philippines là hai nước lớn tiếng chỉ trích thái độ hung hăng của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Nga có quan hệ hữu hảo với cả hai quốc gia này. Kế thừa mối quan hệ đặc biệt từ thời Liên Xô cũ, nước Nga hiện nay là đối tác chủ chốt của Việt Nam trong lĩnh vực quân sự. Mặc dù là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng Philippines cũng có bang giao hữu hảo với Nga. Cách nay 2 năm, 3 tàu chiến của Nga đã tới thăm Philippines. Khu vực Đông Nam Á không phải là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Mối quan tâm hàng đầu của Moscow là châu Âu. Trong khi đó, Washington rất chú ý đến vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông, và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm tự do lưu thông hàng hải, vì đó là lợi ích của Hoa Kỳ. Do vậy, Nga không có lợi ích gì khi đối đầu với Mỹ chỉ vì ủng hộ Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có yếu tố cạnh tranh, canh chừng lẫn nhau giữa Moscow và Bắc Kinh. Tại Nga vẫn có nhiều người lo ngại về tham vọng lãnh thổ, tài nguyên của Trung Quốc. Mặc dù Moscow tuyên bố lạc quan về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước trong việc khai thác vùng viễn đông của Nga, nhưng Moscow vẫn luôn luôn cảnh giác trước ý đồ bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh. Dường như để trấn an công luận Trung Quốc, tác giả Mục Xuân San giải thích là bề ngoài, Nga và Trung Quốc đều có thái độ mập mờ trong các hồ sơ quốc tế, nhưng hai bên vẫn ủng hộ nhau. Ví dụ như trong hồ sơ Crimea, Bắc Kinh không công khai lên án Moscow và vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Điều này không có nghĩa là Trung Quốc chống Nga. Theo cùng logic trong hồ sơ Biển Đông, sự im lặng của Nga không có nghĩa là Moscow không ủng hộ Bắc Kinh và Nga có cách riêng ủng hộ Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc tập trận chung giữa hai nước ở Biển Hoa Đông trong thời gian vừa qua. Trong những ngày gần đây, báo chí Nga đưa tin là Việt Nam có thể ưu tiên để cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh. Nếu thông tin này được khẳng định thì đây là một tính toán của Hà Nội. Moscow là đối tác toàn diện của Bắc Kinh và giữ thái độ trung lập trong hồ sơ Biển Đông, thì việc để cho Nga vào Cam Ranh trên nguyên tắc sẽ không gây phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc. Vạn sự khởi đầu nan, Nga hiện diện tại cảng Cam Ranh rồi thì tại sao lại không có các nước khác? Năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã từng tuyên bố Việt Nam tự xây dựng lại cảng Cam Ranh, mở cửa làm dịch vụ cho tất cả tàu bè nước ngoài, có nghĩa là cảng Cam Ranh có thể đón tàu bè của Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Kiện Trung Quốc trước quốc tế về Biển Đông, lợi nhiều hơn hại. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Bầu cử Tổng thống Afghanistan liên tục biểu tình chống gian lận phiếu. Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan được giới quan sát nhận định đang lún sâu vào ngõ cụt với các biểu tình liên tục trong hai ngày qua tại Kabul để phản đối các gian lận phiếu bầu. Ngày hôm qua, phe ủng hộ ứng cử viên Abdullah Abdullah đã công bố một số bằng chứng cáo buộc Ủy ban kiểm phiếu thông đồng với đối thủ của ông, ứng cử viên Ashraf Ghani.
Theo AFP, hôm qua, hàng trăm người biểu tình chống gian lận phiếu đã chiếm lĩnh nhiều địa điểm quan trọng tại thủ đô Kabul, trong đó có một đoạn đường gần phủ tổng thống. Đã đảo ủy ban phụ trách kiểm phiếu, ứng cử viên Abdullah Trường Thọ, những người biểu tình mà phần lớn là sinh viên đã hô vang các khẩu hiệu trên. Những người biểu tình đã đốt thẻ cử tri trước công chúng, theo ghi nhận của một phóng viên nhiếp ảnh của AFP. Hôm trước đó, cuộc biểu tình phản đối đã huy động hơn 1.000 người tham gia.
Ngày hôm qua, ông Asa Hakimi, một trong các thành viên ban tổ chức của biểu tình, cho biết các cuộc tập hợp ngày hôm nay diễn ra không định trước. Giải thích với AFP, thành viên ban tổ chức nói trên cho biết, bộ phận điều hợp phong trào phản đối có cuộc họp ngày hôm nay tại Kabul để thảo luận về tình hình và sẽ bảo đảm để các cuộc tập hợp không biến thành bạo lực. Hết lời dẫn. Ứng cử viên Abdullah Abdullah, 53 tuổi, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, về đầu vòng 1 với 45% phiếu, đối mặt với ứng cử viên về nhì Ashraf Ghani, cựu Bộ trưởng Tài chính, 65 tuổi, thu được 31,6% phiếu. Từ một tuần nay, ứng cử viên Abdullah Abdullah đã tố cáo Ủy ban kiểm phiếu thiên vị đối thủ Ashraf Ghani. Các phát biểu của ông Abdullah cũng đồng thời cho thấy Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai có thể đã có những biện pháp can thiệp bất lợi cho cựu ngoại trưởng trong quá trình tổ chức của bầu cử này. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Barialai Ansalai, người phụ trách chương trình tranh cử của ứng cử viên Abdullah, tuyên bố, xin trích, nhiều giới chức cao cấp của chính phủ đã tham gia ủng hộ một ứng cử viên, tức ông Ashraf Ghani, trong cuộc bầu cử này và đã tổ chức nhiều vụ giả mạo và thao túng.
Người phụ trách chương trình tranh cử của ứng viên Abdullah công bố lần đầu tiên một loạt các đoạn ghi âm bí mật để cáo buộc một trong các viên chức cao cấp của Ủy ban kiểm phiếu, ông Ahmad Khail. Nội dung của các đoạn băng này là các điện đàm được coi như là giữa nhân vật nói trên và các lãnh đạo của Ủy ban kiểm phiếu với một thành viên của ekip tranh cử của ông Ghani. Trong đó, giọng nói được cho là của ông Ahmad Khail cam đoan sẽ hỗ trợ để cho ứng cử viên Ghani đắc cử. Tuy nhiên, ekip của ông Abdullah từ chối cho biết nguồn gốc của các đoạn văn ghi âm mà hiện tại chưa có cơ sở độc lập nào kiểm chứng được tính xác thực của chúng. Ứng cử viên Abdullah yêu cầu đình chỉ công tác với ông Ahmad Khail.
Theo các nhà quan sát, ngay từ sau cuộc bầu cử vòng 2, ngày 14 tháng 6, ứng cử viên Abdullah Abdullah đã tổ chức một loạt tiếp xúc với báo giới để giải thích rằng Ủy ban độc lập phụ trách kiểm phiếu, Ủy ban xem xét các khiếu nại bầu cử, phe cánh của ông Ghani và chính Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai đã phối hợp với nhau để tước đoạt chiến thắng của ông. Thứ tư vừa rồi, ông Abdullah tuyên bố tẩy chay Ủy ban kiểm phiếu, nhưng ông cũng kêu gọi những người ủng hộ phản ứng trừng mực, tôn trọng luật pháp Afghanistan và các lợi ích quốc gia. Cộng đồng quốc tế lo ngại trước căng thẳng đang dâng lên tại Afghanistan. Ngày hôm qua, lãnh đạo phái bộ Liên Hợp Quốc tại nước này đã ra thông điệp kêu gọi những người ủng hộ của hai phe kiềm chế không đưa ra những lời lẽ kích động, gây hận thù hay các tuyên bố gây chia rẽ sắc tộc. Hết lời dẫn.
Trong những ngày gần đây, ứng cử viên Abdullah nêu ra khả năng Liên Hiệp Quốc làm trung gian, đàm phán để tìm lối thoát cho tình hình hiện nay. Đề nghị này được Tổng thống mãn nhiệm ủng hộ. Đây là điều ngược lại với thái độ phản đối mọi can thiệp bên ngoài, vốn có của ông Hamid Karzai. Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban xem xét các khiếu nại bầu cử kêu gọi Liên Hiệp Quốc đóng vai trò quan sát viên trong việc này, nhưng cho rằng việc Liên Hiệp Quốc làm trung gian đàm phán là không cần thiết.
Năm 2009, ứng cử viên Abdullah từng rút khỏi vòng 2 của bầu cử tổng thống sau khi cáo buộc các gian lận phiếu bầu quy mô lớn. Các kết quả sơ bộ của bỏ phiếu tổng thống vòng 2 Afghanistan sẽ được công bố ngày 2 tháng 7 và tên của người thắng cử sẽ được biết đến vào ngày 22 tháng 7. Liên quan đến môi trường, theo AFP, ngày hôm nay, Nhật Bản thông báo kế hoạch xây dựng một cơ sở nghiên cứu khoa học mới tại Nam Cực để nghiên cứu tình trạng khí hậu trái đất cách nay 1 triệu năm. Đây là điều mà cho đến nay chưa quốc gia nào làm được tại lục địa trắng này.
Hiện tại, Tokyo đã có 4 cơ sở nghiên cứu tại Nam Cực, trong đó 2 cơ sở đang hoạt động, Shiowa ở ven bờ và Dom Fuji ở sâu trong lục địa. Với cơ sở Dom Fuji, các nhà khoa học Nhật đã lấy được các mẫu không khí được giữ lại các băng đá cách nay 720.000 năm sau khi khoan xuống độ sâu 3.000 thước. Với cơ sở mới dự kiến, Nhật Bản muốn thăm dò đến tầng băng có độ tuổi 1 triệu năm, vượt kỷ lục hiện nay do một ekip khoa học châu Âu nắm giữ là 800.000 năm.
Tuy nhiên, người phụ trách Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho biết để xây dựng cơ sở mới này, trước hết dự án cần phải phù hợp với các điều khoản quy định trong Hiệp ước Quốc tế về Nam Cực. Theo hiệp ước nói trên, Nam Cực không thuộc sở hữu của bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiều quốc gia hiện có các cơ sở khoa học tại đây, đặc biệt là Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Úc và một số nước châu Âu. Nghiên cứu về không khí được giam hãm trong băng đá cung cấp một chỉ số rất quan trọng để hiểu được cấu trúc của khí quyển trái đất trước đây, cũng như để nghiên cứu các biến đổi khí hậu. Về văn hóa, ngày hôm qua, nước Pháp đón nhận một tin mừng. Ngày hôm qua, động Chauvet nằm ở miền nam nước Pháp với các bức tranh trên đá cổ nhất được biết đến nay đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 39 của nước Pháp. Kể từ đầu năm tới, 2015, công chúng có dịp chiêm ngưỡng các bức tranh trên vách đá động Chauvet qua phiên bản in như thực ở một bảo tàng trong vùng. Ủy ban di sản thế giới của UNESCO thông báo động ở cầu Pont d'Arc với các trang trí trên vách đá, còn gọi là động Chauvet-Pont d'Arc ở vùng Ardèche của Pháp, được đưa vào danh sách di sản thế giới. Quyết định này được toàn bộ 21 thành viên của ủy ban thông qua. Nằm ở trên một cao nguyên đá vôi 25 mét dưới lòng đất, hang động này là nơi duy nhất và được bảo tồn vô cùng tốt, quyết định của ủy ban ghi nhận. Các chuyên gia của UNESCO khẳng định các di tích khảo cổ, cổ sinh học, nghệ thuật thể hiện rõ việc người xưa đã sử dụng nơi cư trú đặc biệt này cho các hoạt động văn hóa và nghi lễ. Khép kín trong 23.000 năm sau một đợt đá lở, động Chauvet được phát hiện vào năm 1994 bởi ba nhà thám hiểm hang động Jean-Marie Chauvet, Christian Hiller và Elias Brunel. Động Chauvet bảo tồn hơn 1.000 bức họa trên đá là biểu hiện xuất sắc về các sáng tạo nghệ thuật đầu tiên của nhân loại cách nay 36.000 năm. Các hình vẽ được các chủ nhân của thời kỳ đồ đá cũ tạo tác bao gồm 435 biểu tượng về 14 loài vật khác nhau, gấu, tê giác lông len, sư tử, báo, bò rừng, v.v. Trên các vách đá còn có các hình tượng bộ phận sinh dục của phụ nữ và đặc biệt một bức tranh phần dưới cơ thể một người đàn bà bên cạnh một con bò rừng. Theo đánh giá của UNESCO, những người sáng tác động Chauvet đã nắm vững việc sử dụng màu sắc, liên kết giữa vẽ tranh và khắc đá, độ chính xác về giải phẫu học và khả năng thể hiện các ấn tượng về bề dày và sự chuyển động. Động Chauvet cổ xưa và lớn hơn một hang động khác cũng rất nổi tiếng của Pháp, động Lascaux, với các bức tranh có tuổi đời khoảng 17 đến 18.000 năm. Động Chauvet gồm nhiều gian, dài 800 mét, có chỗ cao đến 18 mét. Ngược lại với động Lascaux, được phát hiện vào năm 1940 và bị hư hoại nhiều sau chiến tranh do việc có quá nhiều người vào thăm viếng. Động Chauvet chưa bao giờ được mở ra cho công chúng. Một phiên bản động Chauvet với kích thước tương đương với động thật, với diện tích 3.500 m2, được thực hiện ngay tại vùng này, sẽ cho phép công chúng chiêm ngưỡng những họa phẩm của con người thời đồ đá miền Nam nước Pháp kể từ mùa xuân năm tới 2015. RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Paris RFI, Radio France International, Đài Loan quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam ký kết xác nhận tư cách tòa trọng tài thường trực. Trung Quốc bắt 380 nghi phạm trong tháng truy quét khủng bố đầu tiên. Tại Thái Lan, chính quyền quân sự kêu gọi dân chúng tố giác người biểu tình phản đối chính phủ. Ngoại trưởng Ukraine tới Luxembourg để trình bày với châu Âu về kế hoạch hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ sang Iraq trong lúc phiến quân Hồi giáo Sunni mở rộng vùng kiểm soát. Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nga-Trung và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự châu Á khá được theo dõi ngày đầu tuần này, bên cạnh những hồ sơ Iraq, kinh tế Pháp hay cúp bóng đá thế giới. Sự kiện được theo dõi trước tiên là việc các nhà dân chủ Hồng Kông tổ chức trưng cầu dân ý về thể thức bầu cử lãnh đạo. Le Figaro và Le Seco hầu như chạy cùng một dòng tựa. Tại Hồng Kông, một cuộc trưng cầu bán chính thức để thách thức Bắc Kinh. Tựa của Le Seco. Le Figaro thì nếu cụ thể hơn, Hồng Kông, các nhà dân chủ thách thức Bắc Kinh.
Điều mà các tờ báo Pháp nêu bật trước tiên là thành công của cuộc trưng cầu ý kiến được dân chúng Hồng Kông hưởng ứng nồng nhiệt, như theo ghi nhận của báo Le Figaro bên dưới dòng tựa.
Tờ báo nhìn thấy như một cái gai trong chân của chàng khổng lồ Trung Quốc. Phe đối lập, các nhà dân chủ đã công khai thách thức Bắc Kinh. Tờ báo mô tả cảnh hàng ngàn người xếp hàng rộng rắn trước các phòng phiếu mở ra hôm qua. Thành công này, theo Le Figaro, là do Bắc Kinh kiểm soát đời sống chính trị Hồng Kông và người dân tại đặc khu hành chính này, trên nguyên tắc hưởng quyền tự trị và tự do, đã lo ngại khi thấy quyền của họ bị gặp nhắm và có nguy cơ biến mất dần. Ngược lại, Bắc Kinh, theo tờ báo, không thể đáp ứng nguyện vọng dân chủ của người Hồng Kông, e ngại ảnh hưởng ở Trung Quốc, đe dọa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Còn thông tin viên Le Seco khi mở đầu bài viết, nhìn thấy có một cái gì đó khiêu khích trong việc tổ chức trưng cầu ý kiến này, như thể để chế nhạo chính quyền Bắc Kinh.
Nhìn sang phía Bắc Kinh, Le Seco ghi nhận là dấu hiệu bực dọc không ít trước sự kiện ở Hồng Kông. Tờ báo nêu một bằng chứng là thông báo cuộc trưng cầu dân ý trên thể thức bầu cử không có cơ sở pháp lý, do đó bất hợp pháp và không thể có giá trị. Le Seco có vẻ thích thú trước phản ứng của giới dân chủ Hồng Kông. Ông Benny Tai, một người trong ban tổ chức, đã phản bác, đó là do không hiểu biết về luật pháp và nhà nước pháp quyền ở Hồng Kông. Le Seco cũng nhắc lại sự kiện, trang web cuộc trưng cầu trên mạng và báo Hồng Kông bị tin tặc tấn công. Theo tờ báo, thì đó có tác dụng ngược lại với mong muốn của Bắc Kinh, tạo cho người Hồng Kông cảm giác là họ phải hành động khẩn cấp trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh trên các chủ đề này. Le Seco còn nhắc lại tác động của bạch thư mà Trung Quốc công bố cách đây 2 tuần, trong đó khẳng định quyền lực của Bắc Kinh đối với Hồng Kông và cảnh báo giới dân chủ Hồng Kông. Điều này, theo tờ báo, không làm cho đầu óc người Hồng Kông bớt sôi sục.
Báo Le Monde cũng chú ý đến sự kiện ở Hồng Kông, nhưng chỉ nói tới cuộc trưng cầu ảo ở Hồng Kông từ trên trang quốc tế. Tờ báo này cũng nhấn mạnh trên thành công của cuộc trưng cầu ảo này mà theo tờ báo đã vượt xa những ước mơ điên rồ nhất của các nhà tổ chức. Cũng như đồng nghiệp Le Seco, báo Le Monde nhìn thấy một yếu tố của sự thành công, đó là chiến dịch tấn công tin tặc đã mang lại tính chính đáng đạo đức cho sáng kiến của các nhà dân chủ Hồng Kông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phải nói là thời sự Trung Quốc khá được lưu ý hôm nay. Báo Le Figaro và La Croix trở lại vụ luật sư Đường Kính Lăng bị bắt và bị khép vào tội danh khuynh đảo chế độ, như vợ của ông thông báo trên trang mạng thứ Bảy vừa qua. Le Figaro nhìn thấy, cuộc săn lùng luật sư đòi phục hồi đất đai mở ra rầm rộ ở Trung Quốc. Tờ báo chạy tựa như trên vì luật sư Đường Kính Lăng là người chuyên bảo vệ nạn nhân đất đai bị chiếm đoạt, trưng thu và các nhà bảo vệ nhân quyền bị cầm tù. Bảo Lạc Hòa dưới tựa đề ngắn gọn, một luật sư Trung Quốc bị bắt về tội khuynh đảo chế độ. Ghi nhận trước tiên là từ ngày ông Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012 thì những vụ bắt bớ hù dọa tăng cao. Theo Lạc Hòa, luật sư Đường Kính Lăng đang bị giam ở Quảng Châu. Tờ báo cũng nhắc lại lai lịch vị luật sư 43 tuổi, nổi tiếng vì bảo vệ những người tố cáo tham nhũng bị hạch sách, nạn nhân thuốc giả, những người đất đai bị trưng thu và không được bồi thường. Do đó, chính quyền đã không ưa thích gì và đã nhiều lần bị kẻ lạ mặt đánh đập. Ngay từ năm 2006, theo Lạc Hòa, thì ông đã mất giấy phép hành nghề và như thế đã chuyển thành một trong những người vận động bất phục tùng dân sự không bạo động ở Trung Quốc và càng bị lực lượng an ninh truy bức. Lạc Hòa cũng nhắc lại việc luật sư Đường Kính Lăng bị bắt vào tháng 5 cùng với nhiều người, trí thức, luật sư, nhà báo v.v. trước kỷ niệm 25 năm thảm sát Thiên An Môn. Ông đã bị kết tội gây rối trật tự. Nhưng bây giờ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng vì từ một tội luật phổ thông đã chuyển thành tội chính trị.
Nếu bình diện nhân quyền không tiến bộ, thì trên bình diện kinh tế, tình hình của Trung Quốc cũng không tươi sáng như theo nhận định của hai tờ báo L'Echo và Le Figaro.
Trong bài tựa đề Kinh tế Trung Quốc được tuyên truyền, L'Echo nhận thấy là kinh tế Trung Quốc có vẻ ổn định. Nếu nhìn chỉ số mua sắm mà ngân hàng HSBC công bố cho tháng 6 trên 50. Tuy nhiên, đây là do chính quyền đã ra sức hỗ trợ hoạt động bằng cách đầu tư ồ ạt vào hạ tầng cơ sở. Ngân hàng được khuyến khích cho vay và các địa phương được kêu gọi chi một cách nhanh chóng ngân sách của họ. Sự hỗ trợ này theo Liseco sẽ có hệ quả là kinh tế Trung Quốc trong hai quý cuối 2014 sẽ vững chắc hơn hai quý đầu năm. Tăng trưởng Trung Quốc sẽ hơn 7%. Nhưng một số nhà quan sát thì không tỏ vẻ phấn khởi, vì kết quả đạt được là do sự hỗ trợ, hà hơi tiếp sức của chính phủ. Giai đoạn hiện tại chứng minh là Bắc Kinh đã đi ngược lại những gì đã hứa, đó là thiên về cải cách dài hạn hơn là chạy theo tăng trưởng trước mắt. Nhưng bất chấp nguy cơ tăng thêm sự mất cân bằng nguy hiểm làm kinh tế Trung Quốc bị suy yếu thêm, thì Bắc Kinh vẫn sử dụng những biện pháp hỗ trợ kinh tế của họ. Chỉ từ đây khi Trung Quốc hoạt động chậm lại, ở trang kinh tế, Le Figaro cũng nêu những yếu tố nguy hiểm đang đe dọa nền kinh tế thứ nhì của hành tinh. Bài báo trích dẫn giáo sư Dominique Joly, một người am tường tình hình Trung Quốc. Trong những yếu tố nguy hiểm, thì bài báo mở đầu với nạn ô nhiễm, ví dụ Bắc Kinh với chỉ số ô nhiễm cao gấp 40 lần mức định của Tổ chức Y tế Thế giới. Mỗi nguy hiểm khác là tham nhũng đã trở nên một phương thức hoạt động, trong khi bất công xã hội đã tăng một cách ngoạn mục. Đây là một số điểm đen cho tương lai của Trung Quốc. Trên bình diện kinh tế thì tăng trưởng 10% trước đây làm bao nhiêu nước thèm khát đã thuộc về quá khứ. Hoạt động kinh tế chậm lại này có thể gây bất ổn định, dân chúng gặp khó khăn. Theo Dominique Joly, tính chính đáng của giới lãnh đạo Trung Quốc nằm vào khả năng phát triển kinh tế của họ, mang lại sự trù phú, nâng cao đời sống người dân. Tờ Le Monde hôm nay, bên cạnh Hồng Kông, còn nhìn xuống Đông Nam Á, chú ý đến số phận hàng ngàn nô lệ bán cho chủ nhân thuyền cá ở Thái Lan đang gây xì căng đan. Những người nô lệ này là người Miến Điện và Campuchia. Le Monde trích báo Anh Sự Gạt Nhanh tả lại hành trình của những người nô lệ này. Minh Thanh, một người Miến Điện cho biết là đã trả tiền cho trung gian ở Miến Điện để họ tìm việc làm cho ông ở Thái Lan. Nhưng khi đến nơi, đến cảng Kantan, thì mới biết là ông đã bị bán cho chủ thuyền đánh bắt tôm. Minh Thanh cố chạy thoát, nhưng đã bị bắt lại và bị đánh gãy hết răng. Thế còn may, vì còn có người đã bị chết. Le Monde giải thích là ngành tôm, một ngành quan trọng trong kinh tế Thái, với 4 triệu tấn hải sản hàng năm và doanh số khoảng 500 triệu euro, 90% sản xuất là được xuất khẩu. Trên danh sách chính thức thì có 33.000 ngư phụ, và ngành không thể hoạt động như hiện nay nếu không có những người nô lệ này. quy trách nhiệm tệ nạn này cho Thái Lan, nhưng tờ The Guardian cũng kết tội các tập đoàn siêu thị mua tôm Thái Lan, từ Walmart ở Mỹ đến Carrefour của Pháp, biết rõ tình hình nhưng không làm gì cả.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Kiện Trung Quốc trước quốc tế về Biển Đông, lợi nhiều hơn hại. Tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài Biển Đông, Trung Quốc vẫn duy trì thái độ cứng rắn. Ngoài các hành vi đe dọa Việt Nam ở vùng tranh chấp, Bắc Kinh còn cử lãnh đạo ngành ngoại giao đến Hà Nội để đòi Việt Nam không được cản trở hoạt động của giàn khoan và nhất là không được phản đối hành vi đơn phương của Trung Quốc trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia phân tích, trong thế yếu về mặt quân sự, biện pháp tốt nhất hiện nay mà Việt Nam có thể tiến hành để ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc là kiện Bắc Kinh ra trước các định chế tài phán quốc tế và đưa vấn đề Trung Quốc đe dọa an ninh khu vực ra trước Hội đồng Bảo an cũng như Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam phải tranh thủ thời cơ tốt hiện nay để kiện Trung Quốc ra trước quốc tế về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng, kèm theo là những động thái hung bạo nhằm áp đặt yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Vấn đề đặt ra là sau khi chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên khả năng kiện Trung Quốc trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngoại quốc ngày 31 tháng 5 vừa qua, chính phủ Việt Nam như vẫn án binh bất động để cân nhắc lợi hại. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia quen thuộc về Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng leo thang tranh chấp để ép buộc Việt Nam chấp nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế và trước Liên Hiệp Quốc đã trở thành cấp bách. Việt Nam phải tranh thủ thời cơ thuận lợi để xúc tiến các vụ kiện, vốn có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. Sau đây, mời quý vị nghe toàn văn bài phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua, thì có một cái cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội sau vụ Bắc Kinh đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi miền Trung. Dạ, thưa giáo sư, theo dõi tình hình giáo sư đánh giá sao về kết quả cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua?
Đúng như anh mới vừa nói thì cái kết quả của cuộc hội đàm vừa qua cho thấy rằng Trung Quốc chỉ muốn dùng cơ hội để tuyên truyền rằng Trung Quốc vẫn muốn đàm phán với Việt Nam, tuy chỉ song phương thôi như lập trường Trung Quốc đã lặp đi lặp lại từ trước đến nay. Ngoài ra Trung Quốc cũng muốn viện cớ là vì Việt Nam vẫn ngoan cố và không chịu phục tùng nên Trung Quốc phải tiếp tục dạy cho Việt Nam một vài bài học. Trong đó có việc đưa thêm vài giàn khoan vào Biển Đông như đã công bố trong những ngày vừa qua. Rõ ràng là Trung Quốc đã mưu tính việc gia tăng áp lực đối với Việt Nam và leo thang trong khu vực Biển Đông. Sau cuộc hội đàm, các tờ báo của Trung Quốc cho biết là phía Trung Quốc nói rằng việc cấm giàn khoan là việc riêng của Trung Quốc và Việt Nam phải ngưng ngay các hành động quấy nhiễu trái phép. Các báo này còn nói thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý giải quyết song phương các vấn đề tranh chấp từ Biển Đông để những căng thẳng hiện nay không làm tổn hại đến đại cuộc giữa hai nước. Theo tôi, đây cũng là việc chuẩn bị dư luận để nếu Việt Nam phản đối các hành động leo thang của Trung Quốc thì Trung Quốc nói là Việt Nam ngoan cố và thất hứa.
Dạ, thưa giáo sư, như thế đó thì mình thấy rõ ràng là thái độ của Trung Quốc họ không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là họ sẵn sàng đàm phán mà thực thụ với Việt Nam về cái vụ giàn khoan Hải Dương 981, mà thậm chí đó phải nói rằng là họ đưa giàn khoan vào trong cái vùng biển của Việt Nam, rồi sau đó rồi là họ lại bắt Việt Nam đàm phán. Thì như vậy, trước thái độ đó của Trung Quốc trong các biện pháp đấu tranh chống Trung Quốc đó, thì người ta thấy là Việt Nam hiện đang bị yếu thế về mặt quân sự. Giáo sư thấy là Việt Nam phải ưu tiên cho cái lĩnh vực nào trong cái công cuộc đấu tranh của mình?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên ưu tiên cho việc vận động sự ủng hộ của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới. Để được thế giới ủng hộ thì Việt Nam trước tiên cần ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của luật biển Liên Hợp Quốc, tức là ICLOS của UNCLOS. Đây là việc dễ làm và nhanh nhất, vì Philippines đã có nhã ý mời Việt Nam hoặc ủng hộ hoặc dẫn chung. Philippines đã nộp hồ sơ luận cứ dài khoảng 4.000 trang, trong đó có các luận chứng phủ định đường chính đoạn hay định lưỡi bò mà Trung Quốc đã đơn phương dùng để khoanh vùng hơn 80% toàn bộ Biển Đông. Việt Nam, như ta đã nói nhiều lần, là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, cho nên đường lưỡi bò xâm lấn Việt Nam nhiều nhất. Do đó, nếu vụ kiện của Philippines thắng, thì nước được hưởng lợi nhiều nhất là Việt Nam. Ngoài ra, tôi nghĩ là Việt Nam cũng nên thương lượng với Philippines và các nước khác ở Đông Nam Á như Mã Lai và Brunei để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực Trường Sa, hòng có thể thiết lập một liên minh trong việc ngăn chặn sự bình chướng của Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay đang xây cất trên một số đảo đã chiếm đóng bằng vũ lực ở Trường Sa, không làm bàn đạp để xâm chiếm thêm và để dọa các nước khác. Việt Nam là một nước đang quản lý nhiều đảo nhất trong khu vực Trường Sa, do đó việc giải quyết các vấn đề tranh chấp với Philippines, Mã Lai và Brunei để củng cố quan hệ giữa Việt Nam và các nước này cũng có lợi cho Việt Nam nhất. Ngoài ra, Philippines là đồng minh của Mỹ và các nước kia cũng gần với Mỹ, cho nên liên minh với các nước này cũng giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Mỹ là nước vẫn có sức mạnh hải quân mạnh nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và Mỹ sẽ không để Trung Quốc thao túng trong khu vực quan trọng nhất của Thái Bình Dương, tức là khu vực Biển Đông, vì 60% lưu thông mọi dịch hàng hải trên thế giới là qua đấy. Nhưng mà Mỹ có thể làm được việc này nếu được sự ủng hộ và trợ giúp của các nước trong khu vực, trong đó cái việc ủng hộ và trợ giúp của Việt Nam là quan trọng nhất, là bởi vì Việt Nam có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất. Ngoài việc Việt Nam lên kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của UNCLOS như chúng tôi mới vừa nói, hoặc chung với Philippines hay riêng, Việt Nam nên đòi đưa tranh chấp Hoàng Sa ra tòa án quốc tế, tiếng Anh gọi là International Court of Justice. Để như thế này, Trung Quốc sẽ bác bỏ đề nghị của Việt Nam, nhưng qua đó Việt Nam có thể chứng minh cho thế giới biết một sự chiến đấu phi pháp của Trung Quốc và vận động được dư luận trong nước và trên thế giới ủng hộ sự nghiêm túc của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Thì tôi thấy đó là những vấn đề ưu tiên nói chung.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, về cái vấn đề mà kiện Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy là vào tháng 5 vừa qua, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có nêu lên là cái khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Nhưng mà cho đến nay đó, sau cái tuyên bố đó, đó thì không thấy có động tĩnh gì hết, mà cũng có cái dư luận cho rằng là kiện Trung Quốc đó là không có lợi cho Việt Nam. Theo phân tích của giáo sư đó, thì cái lợi, cái hại của vụ kiện Trung Quốc ra trước quốc tế là như thế nào ạ?
Đúng là trong giới lãnh đạo của Việt Nam dù vẫn có thái độ dè dặt, có thể là bởi vì họ sợ Trung Quốc sẽ gây rối trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam. Nhưng Việt Nam càng chần chừ thì Trung Quốc càng hướng tới. Trung Quốc đã và đang cố tình phân hóa và cô lập Việt Nam bằng cách tạo một hình ảnh là càng ngày Việt Nam càng tiến sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc. Như thế thì Trung Quốc có thể làm cho chính quyền Việt Nam càng ngày càng mất tin tưởng của nhân dân trong nước và mất sự ủng hộ của thế nước ngoài. Đến khi suy yếu và không còn có sự lựa chọn nữa, thì lúc đó Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam để trao đổi với các nước khác và để chia vùng ảnh hưởng như Trung Quốc đã từng làm. Theo tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ chuyển Trung Quốc rồi. Thì bây giờ là thời điểm thuận lợi nhất từ trước đến nay để chính phủ Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Trong trường hợp chính phủ Việt Nam chưa chuẩn bị chú đáo, thì tôi nghĩ Việt Nam cũng nên khởi kiện rồi hoàn tất hồ sơ như Philippines đã làm. Vấn đề quan trọng là trong thời điểm hiện tại, Việt Nam phải cấp tốc chứng minh rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như an ninh của khu vực và của thế giới trước sự đe dọa và bình cứu của Trung Quốc. Cái lợi lớn nhất qua cái vụ kiện là Việt Nam có thể vận động được sự ủng hộ của nhân dân trong nước và của thế giới để không những ngăn chặn sức ép của Trung Quốc mà còn có thể bị các tòa án quốc tế xét xử và phán quyết là việc Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa và các đảo khác ở Trường Sa là sai trái. Trong khoảng hơn 10 vụ kiện đã trước các tòa án quốc tế về tranh chấp trên biển mà tôi đã nghiên cứu, phán quyết của các tòa án đều được tuân thủ. Nếu ra được từ tòa án quốc tế, việc xấu nhất có thể xảy ra là tòa án sẽ phán quyết chia quần đảo Hoàng Sa, phần phía bên đảo Phú Lâm cho Trung Quốc và phần phía bên Hoàng Sa cho Việt Nam. Nhưng dẫu như thế đi nữa, thì Trung Quốc không có thể đòi Phú Lâm là có cái vùng đặc quyền kinh tế, mà biện hộ cho việc cấm giàn khoan hải dương 1981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như họ đang làm. Nếu Trung Quốc kỹ thế nước lớn và không chịu tuân theo phán quyết của tòa, mà đây là trường hợp chưa có xảy ra, thì Trung Quốc sẽ chứng minh cho thế giới thấy rõ bộ mặt ngoan cố của mình và tự cô lập mình đối với cộng đồng thế giới. Cái hại nhất đối với Việt Nam là Trung Quốc có thể sẽ trả thù bằng cách phá hoại kinh tế Việt Nam, như gián đoạn trao đổi hàng hóa, gián đoạn mậu dịch, hay là trì trệ các công trình mà họ đang đối thoại với nước. Việt Nam có thể bị khó khăn trong một giai đoạn ngắn, nhưng Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại về nhiều mặt, trong đó có sự e dè của nhiều nước trong việc làm ăn của Trung Quốc. Do đó họ có thể rút bớt hoạt động và đầu tư ở Trung Quốc và chuyển về Việt Nam hay các nước khác. Nhưng theo tôi, Việt Nam phải năng động trong vấn đề xây dựng môi trường tốt để thu hút đầu tư và mậu dịch của các nước này khi mà họ chuyển dịch.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái vấn đề mà như giáo sư vừa trình bày đó là kiện Trung Quốc trên cái vấn đề mà đã cưỡng chiếm Hoàng Sa cũng như là một số thực thể địa dư tại vùng quần đảo Trường Sa. Nhưng mà ngoài việc kiện đó, phải chăng Việt Nam cũng nên cần phải thúc đẩy đưa mà cụ thể là cái vụ mà giàn khoan Hải Dương 981 đó, ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Giáo sư thấy là công việc đó là cần phải xúc tiến nhanh chóng hay không?
Tôi nghĩ đây là việc rất là quan trọng và hình như là trong một cuộc phỏng vấn trước với anh trên đài này, tôi đã đề nghị đưa cái vụ giàn khoan ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vì Trung Quốc đã gây mất an ninh cho khu vực và cho thế giới qua việc đưa tàu chiến tháp tùng giàn khoan để đe dọa, cũng như việc dùng các tàu hải giám gây tổn hại cho các tàu cá và các tàu tuần tra của Việt Nam. Theo đánh giá của tôi thì đây là Việt Nam có hiệu quả nhanh nhất trong việc vận động dư luận và sự ủng hộ các nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức. Nhưng trong khi Việt Nam chưa thúc đẩy được cái việc chúng ta mới vừa nói, thì Trung Quốc vào ngày 9 tháng 6 đã gửi cái gọi là bản tuyên cáo lập trường của họ lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ủy ban Chỉ môn về giàn khoan Hải Dương 981. Và họ đòi Ủy ban Chỉ môn gửi cái bản thông cáo này đến cho tất cả các thành viên. Bản tuyên cáo này khẳng định rằng hoạt động khoan dầu của giàn khoan hải dương 981 là một phần trong quy trình thăm dò và khai thác giếng dầu thường xuyên bên trong vùng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng vu cáo Việt Nam can thiệp trái phép hoạt động của giàn khoan hải dương 981 bằng cách điều động tàu có vũ trang và cho tàu đâm vào tàu Trung Quốc cả nghìn lần. Tuy Trung Quốc có hành động ngăn ngừa và vu khống như ta mới vừa nói, tôi nghĩ đây là dịp tốt để Việt Nam thúc đẩy và yêu cầu Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận một cách triệt để vấn đề Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa và việc đơn phương đưa ra đường lưỡi bò để lấn chiếm hơn 80% khu vực Biển Đông và đe dọa an ninh của khu vực thế giới. Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam thúc đẩy vấn đề này, Trung Quốc không có thể ngăn chặn Việt Nam trong lúc này được nữa, là bởi vì Trung Quốc là người đã đưa vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc và ông Ban Ki-moon cũng đã công bố rằng là ông sẵn sàng giúp hòa giải những vấn đề này, tất nhiên là sẵn sàng đưa cái vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng để làm được việc này thì cũng Ban Ki-moon phải có sự ủng hộ của một số nước lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, cho nên Việt Nam phải vận động và vận động, chứ không thể ngồi chờ người ta được. Và tôi thấy rằng gần đây thì Mỹ cũng đã có sự thay đổi trong chính sách của họ. Ví dụ như là gần đây ông phụ tá ngoại trưởng của Mỹ là Daniel Wessel, là người đứng đầu vụ châu Á, đã tuyên bố rằng theo ông và theo Bộ Ngoại giao của Mỹ là Hoàng Sa đúng là khu vực có tranh chấp. Ngày xưa đến giờ thì Mỹ nói rằng là vấn đề chủ quyền Hoàng Sa đó là Mỹ sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ Mỹ thấy rằng cái việc Trung Quốc dùng Hoàng Sa để mà bào chữa cho cái việc cấm cái giàn khoan 981 người ta đã nói và tiếp tục đưa giàn khoan nước khác vào thì đúng là có sự liên hệ giữa tranh chấp chủ quyền của đảo Hoàng Sa với an ninh của khu vực và của thế giới. Thì đây là cái gì rất là tốt cho Việt Nam để vận động thế giới, để vận động Mỹ giải quyết cùng một lúc cái vấn đề đe dọa của Trung Quốc và vấn đề Hoàng Sa.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai, số phần tin tức thời sự. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách với đề tài bất ổn tại Iraq đe dọa thị trường dầu lửa thế giới. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Don't You Remember qua phần trình bày của ca sĩ Adele. RFI, les voix du monde.